Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2011. Thưa các vị, là hôm nay các vị mừng đi là vừa, tại vì chúng ta sẽ học thời gian rất là ngắn, có lẽ là 8 giờ 15 thì chúng ta sẽ nghỉ, tại vì mình bận vào tối hôm nay phải đi qua bên Văn Thù sớm ấy. Mình chia sẻ với các vị hai cái cách tu thôi, hai cách tu. Cách thứ nhất, tức là con đường thứ nhất. Và cái con đường thứ hai, mình mới đọc trong cái cuốn Tịnh Độ Luận Sử rất là hay. Trong đây có một phần mà Ngài Châu Hoằng, Ngài khai thác. Mình thấy nó rất là hợp với các Phật tử, cho nên mình đem mình đọc một đoạn cho các vị nghe, rồi mình khai thác cái cách tu của chúng ta. Xét người học Phật không cần phải hình thức trang nghiêm, mà chỉ quý ở chỗ tu hành chân chất. Người cư sĩ tại gia niệm Phật không nhất định phải mặc y phục như tu sĩ, mà chỉ cần búi tóc gọn gàng mặc thường phục là được. Người niệm Phật không nhất định phải gõ mõ hay đánh trống. Nếu ưa thích sự tĩnh lặng thì có thể tự niệm Phật trong sự yên tĩnh. Người niệm Phật không nhất định phải tạo thành hội đoàn đông đảo. Nếu e ngại việc ấy thì có thể tự đóng cửa niệm Phật. Người niệm Phật không nhất thiết phải vào chùa nghe kinh. Nếu biết chữ thì có thể tự y theo giáo pháp mà niệm Phật. 10.000 năm đốt hương cúng Phật không bằng người ngồi an tịnh trong nhà niệm Phật. Người cung phụng tà sư không bằng người hiếu dưỡng cha mẹ mà niệm Phật. Người kết giao bè bạn ác không bằng người ở một mình nơi thanh tịnh niệm Phật. Người gửi tiền ngân hàng để lo cho cuộc sống tương lai không bằng người hiện tại làm phước niệm Phật. Người ôm giữ trong lòng những tâm nguyện nhơ bẩn không bằng người sám hối niệm Phật. Người học tập thơ văn ngoại đạo chẳng bằng người không biết một chữ mà niệm Phật. Kẻ vô tri vọng luận thiền lý chẳng bằng người hết lòng trì giới niệm Phật. Kẻ mong cầu thần thông yêu quỷ chẳng bằng người chánh tín nhân quả mà niệm Phật. Tóm lại, người niệm Phật với tâm ngay thẳng, không làm các điều ác, đó gọi là người thiện. Nhiếp tâm trừ tán loạn, người niệm Phật như vậy gọi là người hiền. Và giác ngộ bản tâm, đoạn trừ mê hoặc, người niệm Phật như vậy gọi là bậc thánh. Tức là cuối cùng Ngài tổng kết lại là người thiện, rồi người hiền và bậc thánh. Tất nhiên ban đầu trước khi đi vô cái bài này thì có vài điều chúng ta chia sẻ để các vị thấy. Đầu tiên, cái việc chúng ta tu ở con đường thứ nhất. Con đường này là dễ đi nhất nha các vị. Mình thử hỏi với nhau một câu là tại sao niệm Phật cái đã. Tôi cũng không nghĩ rằng ở đây các vị tin vào pháp môn này và niệm Phật thường xuyên. Một ngày trung bình các vị khởi tâm, các vị hướng về Đức Phật, các vị niệm danh hiệu Phật được mấy tiếng đồng hồ. Nói nghe thử đây. Thiền thì cũng không ngồi, Phật thì không niệm, kinh thì cũng không tụng. Thế thì thưa các vị, mỗi một ngày mình bỏ trôi hết 12 tiếng đồng hồ trôi ngang qua, rất là phí phạm. Và kỳ thực là chúng ta đừng có kỳ thị những cái pháp môn hành trì. Pháp môn hành trì ban đầu rất là dễ, và nó tạo vô vàn công đức lành. Nó xây dựng cho cái năng lượng đời sống của các vị nó tràn đầy sự lành thiện và phước lành. Đó là các vị khởi thiện niệm. Mình tu mà không khởi thiện niệm thì ác niệm nó sinh thôi à. Cái điều rất giản dị là đất các vị không trồng cây ăn trái hoặc bông hoa thì nó lên cây tạp, có khi nó lên xương rồng. Tâm thức các vị mà không nhiếp niệm trong cái tiếng niệm A Di Đà Phật hay tiếng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thế thì có ngàn vạn tạp niệm nó sinh khởi. Mà tạp niệm đó thì thưa các vị, không ai bắt buộc nó phải sinh những cái thứ tạp niệm tốt cả. Nó có thể nghĩ bao nhiêu điều hoàng xiên tiêu cực, và những cái ý niệm mà giận, phiền, bất an, lo âu, ganh tị vân vân, nó là một loại tiêu cực. Và khi tiêu cực niệm nó phát sinh thì nó làm cho quanh thân các vị có một cái vùng trường sinh học, tức là một vùng năng lượng rất là xấu, rất là ác, rất là tối. Thì cái năng lực của nó là nó có khả năng hút những cái loại năng lượng tiêu cực đến với chúng ta. Rồi cuộc đời ta gặp vô vàn bất hạnh. Thiện niệm mà nó lớn dậy trong thân tâm các vị thì quanh thân của các vị nó có một cái vùng ánh sáng vàng chói. Ánh sáng thiện lành đó nó có khả năng là nó hút được cái năng lượng lành thiện và nó tương ứng với tâm thức của các bậc thánh. Do vậy cho nên người có thiện tâm thì người đó gặp nhiều phước lành, chuyện rất dễ hiểu. Hay giản dị một điều dễ hiểu đó là thế này: lòng các vị mà nó tràn đầy cái sự phiền muộn và ganh tị thì các vị quanh quanh các vị tìm những người cùng một cung bậc ganh tị như các vị thích à. Người ta ưa nói xấu người này, ưa nói xấu người kia, thế thì các vị nghe người khác giống như mình thì tự nhiên các vị kết thân. Người nào ưa thị phi thì tìm những người thị phi kết thân. Người nào tâm tình của họ đầy cay đắng thì họ cũng thích tìm những người cay đắng để làm thân. Còn người nào tâm của họ thuần thiện, ham tu, nghe ai chê trách người nào đó họ không mấy hài lòng, cho nên nói ba câu là nó không hợp lỗ tai rồi. Thế thì đầu tiên khởi thiện niệm trong tâm thức là các vị làm cho tâm của các vị nó tràn đầy cái năng lượng lành thiện. Thế thì phước lành nó tự tới. Cho nên đầu tiên các vị nên làm một việc căn bản của người tu Phật, đó là niệm Phật trước cái đã. Mình chưa thể đi vào thiền quán công phu hay là làm cho tinh tấn nó sinh khởi, thì tối thiểu mình phải biết làm một điều, đó là tập cho tâm thức mình nó có một cái thói quen. Nếu nó suy nghĩ thì nó luôn suy nghĩ điều lành, nếu nó nói thì nó luôn nói những điều mang lợi ích đến cho người, nếu nó làm cái việc chi thì nó làm những điều không có tổn thương người. Đây là cái phương pháp tu nó rất là gần với đời sống chúng ta, cũng có nghĩa là nó mang đến thiện nghiệp rất là giàu có cho các vị. Và chúng ta đang mang hình hài vô thường đây, đời sống chúng ta rất là cần, đó là khỏe mạnh là một nè, ít tật bệnh, sống dai nè, rồi gì nữa, có nhiều may mắn nè, người thân mình không có quay lưng lại với mình, tức là có nhiều phước lành trong nhân gian. Mà thưa các vị, phước lành này nó được tạo bằng cái năng lượng lành thiện của thân tâm các vị tỏa ra. Mình suy nghĩ một điều lành về người á, mình chưa mang cái chi tặng cho người, nhưng mà cái thiện niệm đó nó đã tràn đầy trong trái tim của các vị, nó làm cho năng lượng lành bao quanh đời sống các vị. Các vị đã hưởng cái phước lành do cái sự suy nghĩ lành thiện của các vị nó tạo ra rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Thế cho nên cái điều đầu tiên là vì muốn có một đời sống yên bình, vì muốn có phước lành, vì muốn đời sống mình nó xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc để tu, cho nên ta niệm Phật. Điều thứ hai, có những điều rất là vụng về, là có khi chúng ta chỉ biết có một tiếng A-di-đà Phật mà chúng ta không niệm thêm một cái tiếng rất là quan trọng khởi đầu cho mọi công trình tu nữa, là tiếng chi? Ai nói trúng giỏi ạ? Tiếng gì? Cái này dường như Liên Tông Thập Tam Tổ, tức là trong 13 vị tổ tịnh độ có một vị dường như là Ngài Huệ Viễn ai đó dạy, là đầu tiên các vị nên niệm Bổn Sư cái đã. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Tại sao? Thưa các vị, là dù cho các vị học tới học vị tiến sĩ, thế nhưng mà cái vị thầy đầu tiên ở làng quê, ông giáo làng dạy chữ A chữ B vẫn là ông thầy khai tâm đầu tiên, phải không? Thế thì dù ta có biết ngàn vạn pháp môn hay là học với cái ông Phật gì giỏi hơn Đức Thích Ca, thế nhưng mà Đức Thích Ca là thầy Bổn Sư của ta, là người chủ trì hành tinh này, chịu trách nhiệm giáo dục cho chúng sinh nơi cõi Ta Bà. Cho nên trước khi niệm A Di Đà Phật, ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và không hề niệm Nam Mô Bổn Sư A Di Đà Phật được. Tại sao? Thưa các vị, Đức A Di Đà từ phương xa, và ta biết Ngài A Di Đà thông qua Đức Bổn Sư, đó là thông qua ông thầy gốc dạy ta tiếng AB đầu tiên, đó là Đức Thích Ca thôi. Ngài phương xa, Ngài không phải là thầy gốc của các vị. Thế cho nên dù các vị niệm Phật ngày này qua ngày kia, thế nhưng mà trước cái thời niệm Phật nên niệm ba tiếng Bổn Sư, tri ân vị thầy đầu đời của ta đây. Ngài là giáo chủ của Ta Bà, cho nên sẽ sai lầm vô cùng nếu cái chùa mà chúng ta chỉ thờ một Đức A Di Đà sai lầm đó. Cái này không phải tôi nói, mà trong Liên Tông Thập Tam Tổ, tức là 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông dạy rất kỹ. Và cái điều này rất là hữu lý. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy là cái con đường tu của chúng ta. Tại sao mình niệm Phật? Tại sao trước khi niệm Phật mình phải niệm Bổn Sư là như thế? Điều thứ hai, ở trong đây Ngài Châu Hoàng Ngài giải thích là đừng bắt chước hình thức. Hình thức càng nhiều có khi mình càng đi vào cái sự xe xua hình thức cho vui thôi, chứ còn cái thực chất tu thì có khi chúng ta tu không bao nhiêu. Đến mấy cái đạo tràng niệm Phật, kiếm được cái áo tràng đà tay dài thâm thượng, đi xung xe cho nó quay thôi. Nhưng mà kỳ thử gì, nói mất lòng nhau, không biết đây có ai có áo tràng cái tay dài dưới đây không. Nhưng mà nội dung mới quan trọng chứ không phải hình thức, thưa các vị. Và thông thường chúng ta đến với đạo tràng tu thì chúng ta lại nặng hình thức mà không có chịu quay về cái nội dung tu. Trong đây thì Ngài Châu Hoằng Ngài nói là cư sĩ mặc đồ thường cũng được, và chỉ cần người gọn ghẽ để có thể thông thả lại sám hối được, và tu tập nó không cần hình thức là như vậy. Không cần phải bắt chước mấy thầy, thậm chí Ngài cũng loại trừ luôn cái điều chi các vị còn nhớ, tức là không cần chú mỏ cũng được. Và cái điều kiện này nó rất là cần cho chúng ta sinh sống ở đây. Các vị hình dung có cả một ngày mình đi làm ở sở, hoặc là mình tiếp xúc với cái không gian môi trường mà nó rất là ồn ào, náo nhiệt, và người ta hiện tại rất là lo sợ về cái ô nhiễm âm thanh. Môi trường ô nhiễm không khí ta thở thì cái chuyện nó bình thường rồi, nhưng mà hiện tại thì âm thanh nó cũng làm người ta vô cùng xáo trộn, và dần dần họ cũng bệnh thần kinh như chơi. Thế cho nên mình tránh đi cái tình trạng ồn ào náo nhiệt, đó là mình tiếp xúc môi trường bên ngoài nó đã ồn rồi, cho nên mình nên có một cái sự tĩnh lặng cần thiết. Cho nên không nhất thiết phải đánh chuông đánh mõ in ỏi để niệm Phật, niệm thầm thôi mà. Điều thứ hai, cũng không nhất thiết phải niệm ea một tiếng đồng hồ, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tại vì các vị niệm như thế thì nó vô cùng hao thần, tổn khí. Không hề có ai mà nói 2 tiếng đồng hồ mà không lao phổi cả. Không sớm thì muộn là cũng chết vì cái bệnh lao phổi thôi. Mấy cái ông mà thích đi dạy học coi chừng, không sớm thì muộn cũng chết vì bệnh đó. Chuyện này thiệt thưa các vị. Thế cho nên chúng ta loại trừ hình thức, và chúng ta đừng bắt chước. Cái quan trọng là các vị tu làm thế nào cho nội dung cái sự tu của các vị nó thể hiện cái sự tinh tấn là một, liên tục trong sự tu là hai thôi. Ngày xưa có một hoàng đế, ông rất thích nuôi ngựa và luyện ngựa. Thế rồi một hôm cái người mã sư, tức là ông thầy luyện ngựa chết, cái ông mới mướn một ông khác cũng biết luyện ngựa về. Và trong vòng có nửa năm thôi thì ông phát giác ra cả một bầy ngựa chiến của ông con nào cũng đi cà thọt cả. Hỏi chứ tại sao? Tới chừng kêu cái ông mã sư tới thì hóa ra ông đó cái chân ông cà thọt. Cho nên ông luyện cả một bầy ngựa, tức là ông giáo dục cả một bầy ngựa chân cà thọt theo. Và thưa các vị, cái điều này nó rất giống với đời sống tu của chúng ta. Chúng ta cứ bắt chước, thấy thầy làm sao bắt chước làm vậy. Thầy uống trà chậm chậm, thầy đi từ từ, mình cũng bắt chước uống trà chậm chậm đi từ từ. Và cái này nó rất là vô duyên. Thậm chí là ông thầy nói làm sao chúng ta cũng bắt chước nói làm vậy thì nó trật. Đó là mình nói cái chuyện trong thế giới nhà chùa, người ta nhìn thấy điều đó người ta vô cùng là cười ông thầy luôn, chứ không phải cười học trò. Các vị đã gặp tình trạng này chưa? Trong một dòng tu, thưa các vị, người ta muốn tề đầu mọi người giống như nhau cả. Và mình đã gặp, không ai được phép làm trái với vị thầy. Thầy làm như thế thì học trò phải làm như thế. Thầy đi làm sao học trò phải đi như vậy. Thầy ăn mặc kiểu gì học trò cũng phải ăn mặc cái kiểu ấy.
Cái điều này thưa các vị nó còn nghiêm trọng hơn là những cái cơ chế độc tài của những quốc gia chậm tiến nữa. Ở đây cái đất nước nó rất là tự do chứ nó không giống như những cái cơ chế độc tài thưa các vị. Thế thì chúng ta có quyền là loại trừ bớt hình thức, đừng có bắt chước cái ông thầy cà thọt chân mà luyện ngựa kia, làm cho cả bầy ngựa đều què chân cả. Cho nên cái điều thứ hai rất quan trọng đó là các vị loại trừ hình thức. Làm thế nào trong cái sinh hoạt tu của chúng ta mình làm cho cái nội dung nó dâng lên được mới là điều quan trọng. Bằng không thì chúng ta cứ đua nhau và bắt chước vào cái hình thức, nó rất là vụng về. Và trong cái phần mình đọc cho các vị nghe thì các vị thấy rất là nhiều điều Ngài Châu Hoàng Ngài giải rất là hay cho các vị. Điều thứ ba là chúng ta niệm như thế nào. Niệm như thế nào? Bữa nay mới dạy các vị tu tịnh độ đây. Người ta chia ra làm nhiều loại niệm. Niệm lớn tiếng, đó là niệm lớn tiếng phải không? Là niệm thầm, tức là trong cái từ người ta gọi là kim cang niệm này. Kim cang niệm, nghe nó cho nó hoài đi. Cái từ này nó có hai cái hàm ý. Điều thứ nhất, cái hàm ý đó là niệm nhỏ không ai thấy cả. Như châu báu nó ẩn kín mà người ta không có nhìn ra. Do vì các vị niệm Phật khe khẽ trong kẽ răng của các vị động lưỡi thôi, người ngồi gần không nghe, chỉ có vị biết mà thôi, có khi thì nhấp nháy môi một tí thôi. Còn trường hợp ở trên đó là chúng ta niệm với một tập thể đại chúng, chúng ta niệm lớn ra bên ngoài, và niệm nhỏ như thế này thì gọi là niệm thầm. Và niệm thầm nó có hai cái trình độ, thứ nhất là kim cang niệm, thứ hai là ý niệm, tức là tâm niệm đó. Thế nhưng mà ba phần này thưa các vị, nó từ thô đi vô mịn hơn và đi vô tinh tế hơn. Thế nào là thô? Niệm lớn là người ta nghe. Niệm đây thì người ta không nghe nhưng mà ta còn thấy các vị lâu lâu động môi. Và mấy lần tôi đi dạy học ở bên Phật Tổ, tôi không biết là mình dạy người ta có nghe hay không. Tại vì mình thì cứ giảng khô cổ ra. Thế nhưng mà ở dưới thì tôi thấy ai cũng nhóp nháp miệng, ai cũng đang niệm Phật hết. Rồi tôi không biết họ làm cái chi. Mình nói, nó có vô họ đâu. Tại vì tôi nói thì các vị phải lắng tâm, tâm các vị yên, lắng, tĩnh tại, không có thầm thì ngôn ngữ bên trong thì các vị mới có thể nghe được. Cái đằng này, mình nói thì cứ nói mà người ta cứ niệm Phật râm ran, mình không nghe nhưng mà môi miệng người ta nhấp nháy thế này. Thế thì họ ngồi mà chơi chứ làm gì có chuyện họ đang học Pháp. Thế cho nên thưa các vị, hai tình trạng, thứ nhất là niệm lớn, thứ hai là niệm kim cang này, tức là các vị đang sử dụng ngôn ngữ âm thanh, nó còn ở mức độ thô thôi. Còn cái thứ ba, tâm niệm, đó là niệm bằng ý thức. Tuy người ta không thấy, không hao khí lực, thế nhưng mà vẫn hao năng lượng của tâm, do vì ý thức của các vị vẫn cứ vận hành. Ví dụ như tôi không có niệm cho các vị nghe, tôi không có nhóp nhép môi để các vị thấy, thế nhưng mà trong đây tôi đang A-di-đà Phật, thì gọi là chi? Gọi là tâm niệm Phật đây. Và ba phần này thưa các vị được gọi là niệm Phật ở cái tầng cạn của tâm sinh diệt, hay gọi là tu trên ý thức nữa. Bây giờ mình phân tích cái điều này, mai mốt các vị học vào Tịnh Độ Tông các vị không có bỡ ngỡ nha. Mình giải thích cho rõ để các vị thấy cái lợi ích của con đường tu này. Mình lặp lại. Chúng ta có ba cái cách niệm Phật. Thứ nhất là niệm lớn. Thứ hai là niệm thầm thì trong lưỡi của mình thôi, mình lai động thôi. Nhiều lắm là âm thanh tiếng Phật nó xì xò qua kẽ răng thôi mà người ta không nghe. Và cái điều thứ ba, cái tầng thứ ba, tức là các vị thầm thầm niệm trong ý thức của các vị. Người khác không nghe nhưng mà các vị thấy một dòng chảy ý thức của các vị nó miên man, nó chảy ngang qua vậy như một dòng nước không dừng, thì gọi nó là tâm niệm Phật. Và ba phần này thưa các vị, nó còn ở trên cái bình diện cạn của ý thức sinh diệt thôi. Tức là chúng ta còn niệm ở cái tầng rất là cạn của con đường tu tập. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị thấy cái tầng này tuy là chúng ta tu giỏi miên mật, niệm luôn cả ngày và thậm chí ban đêm cũng niệm. Tức là các vị ngủ nhưng mà trong giấc chiêm bao của các vị gặp những cảnh lạ lùng thì các vị vẫn cứ niệm Phật, thì gọi là thuần khá rồi đó. Còn thông thường thì các vị tu mà chưa giỏi thì chiêm bao thấy bị cọp rượt, các vị không biết niệm Phật, có phải vậy không? Gặp ma các vị không biết niệm Phật. Còn tu khá thì chúng ta gặp cảnh dữ thì chúng ta tự nhiên biết niệm Phật, và tự nhiên mình thấy ma nó sợ mình nó lui ra. Đây là tu tương đối là thuần rồi đó. Rồi xin hỏi nhỏ là tu được như vậy chưa? Ai cũng gật đầu. Rồi hơi lắc lắc vậy. Gật trước lắc sau. Mình lặp lại. Đành rằng chúng ta niệm Phật ở đây là cái tầng cạn nhất, nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng không có lợi ích. Tại sao? Thưa các vị, một cái ý niệm của các vị sinh khởi nó không bao giờ tan mất, mà nó hoàn tác lại ngay nơi tự thân của các vị. Thân sinh diệt này nó là một loại cấu tạo vật chất đậm đặc lại, và ý thức của chúng ta là một loại vật chất tán mịn. Khoa học người ta gọi rằng năng lượng là vật chất tán rất là mịn ra thì thành năng lượng, còn năng lượng cô đậm lại thì thành vật chất. Thế thì ý thức của ta nó là một loại năng lượng, nó là một loại sống, nó là một loại từ trường. Cho nên không hề có một cái ý nghĩ nào của các vị sinh khởi mà nó không hoàn tác lại nơi tự thân các vị cả. Mình suy nghĩ điều bất thiện, tâm của mình tràn đầy nỗi kết, cái sự bất an nó luôn đè nặng, nó luôn dày xéo lòng mình, thì thưa các vị, sớm muộn gì mình cũng bị tật bệnh mà chết. Một là ung thư, hai là xơ gan, ung thư gan, vân vân. Người nào mà sân si nhiều bao nhiêu, hờn giận nhiều bao nhiêu là người đó tự sát mình bằng con đường ung thư gan. Chuyện này có thiệt, mình không có hù dọa các vị đâu nghe. Một cơn giận khởi lên trong các vị thì các vị đốt lá gan của các vị một chút. Và chưa có một người nào sống dai trên cuộc đời mà lòng họ không có tràn đầy sự hân hoan cả. Lòng càng lành thiện bao nhiêu, tâm của họ càng rộng mở thênh thang bấy nhiêu, thì họ là người ít tật bệnh và họ sống dai. Thậm chí là tới lúc chết họ cũng ra đi rất là hoan hỷ. Thế cho nên thưa các vị, không hề có một ý tưởng nào trong các vị buông ra mà nó không trả về, nó không hoàn tác, nó không hồi báo về các vị cả. Ngay nơi thân là ta đón nhận cái quả của tâm ta liền. Tâm ta cực kỳ độc ác thì ngay thân ta nó đã đón nhận cái quả rồi. Thế thì ở mức độ cạn, niệm Phật ở cái tầng thô của tâm sinh diệt như thế này, nó đã mang lợi ích đến cho các vị, đó là nó làm cho các vị có được cái sự an bình của thân, có được cái phước lành tới, rồi có được hoàn cảnh càng ngày càng yên ổn hơn. Tức là thân ta an, đời sống ta nó tràn đầy phúc lạc, thì dần dần cái năng lượng lành thiện nó tỏa rộng ra đời sống gia đình của ta thôi. Cả một không gian của một người tu tập giỏi, thưa các vị, nó rất là an lạc, nó rất là hòa bình, nó rất là tươi mát. Ngày xưa những cái đại già lam trên núi vắng á, chỉ cần một vài thầy tu thôi mà họ tu thật là có năng lực, có cái năng lượng lành thiện thực sự, có phẩm chất và đạo hạnh thực sự, thì cái vùng không gian kia cọp beo thú dữ nó vân tập về. Và thậm chí là tất cả những người quan chức của triều đình ngày xưa, khi một lần họ đến họ thăm viếng nơi đó thì họ thấy không gian này đúng là nơi của các bậc thánh. Ví dụ như ngài Huệ Diễn, ngài lên Đông Lâm, tức là lên Lô Sơn, ngài cất một cái trung tâm tu học, ngài tổ chức một cái Bạch Liên xã, tức là tổ chức thành một cái nhóm niệm Phật, người ta lấy cái tên là Bạch Liên xã. Bạch Liên là hoa sen trắng, xã là một cái tập thể, một cái tập thể tu lấy cái tên là tập thể hoa sen trắng, chứ không có chi là nghiêm trọng hết. Giải thích cho nó dễ hiểu như vậy. Và thậm chí các vị nhớ rằng là nhà vua là một, các tể tướng là hai. Có dịp vân du đến vùng này, họ thấy đây là nơi mà có các bậc thánh nhân đang hiện trú ở nơi đây. Thế thì mình chưa phải là thánh, thế nhưng mà như phần đầu mình chia sẻ cùng các vị đó, nếu tâm của các vị tràn đầy thiện niệm thì các vị đã trở thành một người hiền thiện giữa trần đời. Các vị tu tập có năng lực thực sự thì các vị trở thành hiền nhân giữa nhân thế. Và khi bản thân của các vị có năng lượng tu tập nó sung mãn thì cái quả lành nó đến với tự thân ta là một, tới người thân của chung quanh ta là hai, rồi các vị cải tạo được môi trường đời sống chung quanh của các vị là ba. Thế cho nên ở mức độ cạn thì cái quả lành nó đã đến với đời sống của chúng ta rồi. Đó là mình giải thích tầng cạn của niệm Phật. Bây giờ tới tầng thứ hai là cái tầng thâm sâu. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là muốn đạt đến tầng này, ta làm cái chi trước? Đi ngang qua tầng này trước. Ta chưa thuần được cái tiếng niệm Phật, mở miệng ra thì ta không thể A Di Đà Phật được một tiếng, thì đừng hòng làm cái chuyện là đạt đến cái tầng thâm sâu. Mình chưa từng xây dựng cái tầng thứ nhất của ngôi nhà thì đừng hòng cất được cái tầng thứ hai. Các vị không thể xây ngôi nhà lững lơ trên giữa hư không được. Các vị không thể làm được chiếc phi cơ. Phi cơ bay cũng vẫn phải có xăng, mà hết xăng thì nó rớt. Thế thì không có một ngôi nhà nào không có nền tảng cả. Không có con đường tu tập nào mà không có xây dựng cái nền tảng ban đầu, đó là cái sự gia trì thiện niệm của các vị làm cho sung mãn nơi tâm. Thế cho nên để đạt đến tầng sâu, ý đầu tiên mình muốn nói là đi ngang qua tầng thứ nhất trước, đi ngang qua tầng cạn. Khi tâm đủ thuần, an trú trong thiện niệm hoặc là an trú trong niệm Phật xong rồi, sẽ tới một lúc các vị nhận ra một điều, đó là mình niệm ra tiếng thì nó hao hơi, niệm thì thầm á, niệm bằng ý thức thì nó cũng hao thần, cho nên chúng ta dừng cái tiếng niệm Phật thầm lặng trong đây. Thế nhưng mà còn lại một trạng thái nhận biết tỉnh sáng thì gọi đó là đang đạt đến cái tầng thâm sâu của niệm Phật. Và tầng này nó có một cái từ khác là niệm cái chi? Niệm tự tánh giác ngộ. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là tự tánh giác ngộ của Phật ư? Hay của ai? Của chính các vị. Phật là tự tánh giác ngộ của ta. Cái chất nhận biết sáng ngời ngay nơi tâm thức của các vị là Phật của chính các vị. Đó là trạng thái niết bàn của tâm ta. Đó là Đức A Di Đà ngay nơi trái tim của các vị. Thế thì đi ngang qua được tầng cạn, và ta có được cái niệm thuần thiện là một, ta có được cái nhất tâm trong cái tiếng niệm Phật là hai. Thế thì cái điều cuối cùng nhận ra là dù ta không có làm một việc là A Di Đà Phật lầm thầm trong đây, nhưng mà lòng ta luôn sáng bừng, cái sự nhận biết nó luôn có mặt, luôn chiếu sáng cả thân tâm ta, thì gọi đó là an trú trong cái niệm tự tánh giác ngộ Di Đà của chính ta. Và điều này dễ làm hay khó? Sao khó được? Cái nhận biết là cái của chính các vị, nó đang ở trong các vị. Ví dụ như đây là cách thứ nhất, mình giải thích nó rất là căn bản. Thế nhưng mà cách thứ hai là thế này. Cách thứ hai đó là các vị thử niệm thân coi. Mình lặp lại. Tầng cạn đó là ta tu trên cái tầng sinh diệt niệm nha. Tầng thứ hai đó là ta tu trên cái tầng bất sinh diệt. Tầng cạn đó là ta tu trên ý thức. Tầng thứ hai là ta tu ngay nơi cái tâm bản nhiên ta đã có trong đây, gọi là tầng thứ hai. Thế nhưng mà có hai phương pháp. Phương pháp đầu đó là các vị đi ngang qua tầng thứ nhất để thành đạt được tầng thứ hai. Phương pháp thứ hai, các vị đi trực tiếp thẳng vào chứ không cần đi ngang qua tầng thứ nhất. Nếu các vị có căn cơ sâu dày thì có thể thể nghiệm được điều này. Thí dụ thế này. Thí dụ như lâu nay chúng ta có một cái điều thói quen, đó là ta nhìn thì mọi thứ đều là đối tượng. Tất cả những cái ta nhìn bên ngoài, đó là cái bị chúng ta biết. Đó là đối tượng để chúng ta nhìn, đối tượng để chúng ta quán chiếu. Và mình chưa làm được một việc, đó là quay cái năng lực nhận biết về để nhìn toàn thân ta là đối tượng. Mình nói điều này chắc các vị đủ dễ hiểu chứ ha. Ví dụ như thông thường các vị mở mắt ra thì tượng Quan Âm là đối tượng bị tôi thấy nè. Rồi tôi suy nghĩ, tôi quán chiếu thì đây là đối tượng. Chứ tôi chưa hề dùng cái năng lực nhận biết quay về để thấy tôi là đối tượng. Thế thì cái việc thứ hai chúng ta làm đi vào tầng sâu, đó là không có hướng tâm ra ngoài nữa, mà quay toàn bộ cái năng lực nhận biết của các vị, soi sáng tự thân các vị, thân của các vị bây giờ là đối tượng bị biết, mà không phải là cái gì bên ngoài nữa cả. Và cái việc này ta có thể làm nó ngày mai, ngày mốt, hay là ta làm nó ngay bây giờ được. Thưa các vị là các vị đang nói, đang cười, đang đi, đang đứng, nhưng mà các vị cũng có thể làm được một việc, đó là tôi dành toàn bộ sự nhận biết quạt về ngay nơi tự thân tôi, để thấy tôi đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Cái từ trong nhà thiền thì gọi đây là niệm thân hành. Cái từ của thiền tứ niệm xứ thì cũng đang làm một việc, đó là niệm cảm thọ hoặc là niệm tâm hành. Tại vì các vị lúc bấy giờ là cái nhận biết nó đang bao trùm toàn thân của các vị. Thân là cái đối tượng đang bị cái nhận biết nó phủ trùm. Rồi buồn vui trong tâm thức nó vừa sinh thì nó cũng là cái đối tượng bị cái sự nhận biết nó bao trùm, nó soi sáng. Rồi cái sự suy nghĩ vẩn vơ trong các vị bây giờ nó cũng là một cái loại đối tượng bị sự nhận biết nó đang soi sáng nữa. Thế thì thưa các vị, niệm tự tánh giác ngộ có nghĩa là các vị làm cho cái năng lượng nhận biết nó phủ trùm, nó như một cái không gian bao trùm toàn thân của các vị, đó gọi là niệm tự tánh giác ngộ. Nó dễ hiểu cho các vị không? Ví dụ như tôi quên á, thì tôi cứ nhắm mắt nói thôi, không có nhớ rằng mình nói cái chi. Thế nhưng mà tôi vừa đang là người triển khai những cái pháp môn tu tập, nhưng mà tôi dành năng lực một phần thôi, không cần nhiều, để làm một việc đó là tôi nhìn lại tôi đang nói, tôi nhìn lại những cái điều tôi sửa soạn nói, tôi nhìn thấy hành động của tôi đang biểu đạt những cái điều muốn nói ra làm sao. Tôi làm được điều này không? Thưa được chứ. Và cái ví dụ mình thường hay dùng đó là khi các vị hát chuẩn bị cho ngày mai các vị đi trình diễn, bạn bè nó mời tới nhà để sinh hoạt cái buổi karaoke ở nhà người ta đi. Mình muốn chắc ăn đừng bị người ta cười thì ở nhà mình tập trước, mình biết là mình cũng có cái đĩa hát đó đó. Mình làm chi? Vừa hát mà vừa chấm điểm mình chứ. Phải vậy không? Vừa hát nhưng mình vừa làm giám khảo. Tại vì mình nghe thứ kêu mình hát có đúng không? Theo dõi có đúng lời nhạc trên đĩa hình nó phát hay không? Rồi cái cung nhạc của người ta, trường độ của nó dài ngắn như thế nào, mình hát có đúng hay không? Có phải vậy không? Tức là anh vừa hát nhưng mà anh dành một cái phần năng lực nhận biết để anh làm giám khảo cho chính anh. Thế thì thưa các vị, cái tầng tu thứ hai sâu xa đó là các vị niệm tự tánh, có nghĩa là các vị đem thân của các vị làm đối tượng để nhận biết. Lúc bây giờ cái năng lực nhận biết nó phải bao trùm toàn bộ thân của các vị, gọi là niệm tự tánh. Cái đối tượng bây giờ nó không còn quan trọng nữa, mà cái chủ thể đang niệm đó, tức là cái năng lực nhận biết, nó trở thành quan trọng và an trú ngay nơi cái năng lực niệm, gọi đó là niệm tự tánh. Chứ không phải là niệm cái đối tượng là thân. Có dễ hiểu chưa? Ví dụ thế này. Ví dụ thông thường các vị nhìn đó thì các vị chú ý đến đối tượng. Thế nhưng mà con mắt của các vị nó có sự cố cho nên các vị nhìn đối tượng, nhưng mà các vị chú ý coi mắt của mình nó có cái quần quần gì đen đen, nó có cái con da bay tới bay lui. Đó là trường hợp mắt bệnh. Đó là mình hòa cái năng lượng nhận biết nó về phân nửa. Thế nhưng mà vẫn chưa. Các vị hòa cái năng lượng nhận biết nó trở về ngay nơi tròng mắt. Tức là ta nhìn đối tượng là tượng quan âm, nhưng mà ta chú ý cái tròng mắt của ta nó có đảo hay không, nó có nghiêng hay không, mi mắt của ta có nháy hay không, phải không? Tức là mình làm cho năng lượng nó lui về bên trong. Mà nó lui như thế thì gọi là niệm tự tánh chưa? Vẫn chưa. Lui là sâu bên trong nữa. Tức là nhìn cái nhận thức của các vị thấy tượng quan âm, nhưng mà các vị đang để ý là cái biết của các vị đang có mặt đây, thì gọi đó là niệm tự tánh của các vị. Đó là tầng thứ hai. Và dĩ nhiên là càng giải thích có khi nó càng rối cho các vị, cho nên chúng ta giải thích tới ngang gì đó thôi, rồi từ từ hiểu thêm nếu tu. Đó là con đường thứ nhất, tu tập. Rồi con đường thứ hai. Tất nhiên là ngay con đường thứ nhất này, các vị đã thấy mình chia ra làm hai cấp, phải không? Một cấp cạn, tu trên cái niệm sinh diệt. Cấp thứ hai là tu trên tâm thức bất sinh bất diệt. Cái con đường thứ hai này thưa các vị, nó dành cho những người, thứ nhất là vô cùng dũng cảm, thứ hai là cái nhiệt tình tu rất là lớn, dũng cảm, thứ hai là nhiệt tình, và thứ ba là thể ngộ đạo. Thế nào là dũng cảm? Thưa các vị, là mình luôn gắn chặt đời mình vào đây là thân tôi, và khi các vị xác lập đây là tôi thì cái gì nó tiếp theo? Có sở hữu của tôi, tình cảm của tôi, quốc gia của tôi, vân vân, một tràng dài những hệ lụy nữa nối dài đi phía sau, nó sắp hàng, phải không? Khi xác định đây là tôi thì có người thân của tôi nè, của cải của tôi nè, tiền bạc của tôi nè, xe của tôi nè, rồi đất nước của tôi, văn hóa của tôi, vân vân. Tức là từ cái xác nhận ta là có thật thì mọi cái buồn vui nó nối dài phía sau. Thế nên cái điều dũng cảm ban đầu, các vị nhìn kỹ lại bản chất hình hài đời sống của các vị, nó vốn là cái không thật cái đã. Nó không có cái gì gọi là ta là tôi trong đây cả. Nó là một trạng thái rỗng thôi. Nó là một sự kết hợp tạm thời trong một giai đoạn nhất định vài ba mươi năm, rồi nó trả ra, nó trả về cho các bụi, cho các vị không là gì cả như cuộc đời hết. Kỳ thực nó là như vậy. Ta có là gì đâu. Đối với người thân trong gia đình của ta, ví dụ như con ta đi, hoặc là chồng ta, hoặc vợ ta đi, các vị tưởng như là mình ghê gớm lắm ư? Thưa, không có chi ghê gớm cả. Các vị mà chết rồi thì vợ các vị phải lấy chồng khác thôi, nếu người ta còn trẻ. Các vị không bắt người ta ở gì được. Rồi con của các vị nó cũng không hề hứa với các vị là nó phải luôn luôn nghe lời các vị. Nó chừng 18 tuổi thôi là nó muốn thoát khỏi cái sự khống chế của các vị rồi. Và cha mẹ nào đủ thông minh á, thì nên tặng cho con mình cái không gian cần thiết để nó trưởng thành. Đừng bắt nó một bề nghe lời ta. Và không có gì đáng ghét bằng cha mẹ nuôi con mà bắt con nó phải nắm cháo áo mình để nó sống. Thế thì cha mẹ nó vô cùng là vô cùng sai lầm. Muốn nói một từ nặng hơn nhưng mà nói thì nó đủ rồi đó. Rất là sai lầm. Tại vì các vị có sống ở đây 50 năm, 100 năm để các vị chăm sóc con của các vị đâu. Thế cho nên thưa các vị, mình hãy nhớ một điều là cái dũng cảm đầu tiên là các vị phải nhận ra bản chất của các vị không có gì trên cuộc đời này cả. Mình đến hay đi, đó là một thoáng chốc tình cờ, mình không có gì quan trọng đối với người thân của mình cả. Đối với vợ mình, đối với con mình, đối với chồng mình. Thế thì thưa các vị, cái chuyện đầu tiên mình xả ly đó là các vị nhìn vào tự thân để thấy ta vốn là một sinh linh tạm lay lắt giữa trần đời thôi, chứ không có gì nghiêm trọng và ghê gớm cả. Xả ly đi cái chấp, đỡ khổ cho chính mình và đỡ khổ cho người. Càng chấp chặt ngã bao nhiêu, tức là càng cảm thấy ta quan trọng bao nhiêu, thì ta làm khổ ta nhiều bấy nhiêu và làm khổ người xung quanh nhiều bấy nhiêu. Làm khổ con nhiều bấy nhiêu, chứ không quý gì cả. Thế cho nên dũng cảm ban đầu là dám nhìn lại mình để nhận ra cái gì rất thực. Thế thì ta có gì thực đâu. Lao sao trần đời 50 năm, 70 năm rồi trả hình hài về cõi vô thường. Rồi cái dũng cảm thứ hai nữa, thưa các vị nhận diện từng cái ý niệm buồn giận của các vị. Thử coi nó thật hay là nó giả đây. Mình đủ một chút kiên nhẫn thì thấy nó đến mà nó đi qua cái vèo mất hút. Không hề có cái buồn, cái giận, cái gì gọi là hạnh phúc mà nó lâu cả. Gọi là dũng cảm ở tầng sâu. Tầng thứ ba, mình nghĩ rằng mình là cái gì quan trọng. Thưa các vị, tất cả những cái ý niệm tự tôn về các vị nó đều xây dựng bằng ý thức cả. Ý thức của ta, ta cứ dệt, ta là người quan trọng thế này, ta là người quan trọng thế kia, vân vân. Nhưng mà kỳ thực, nếu không có ý thức, nếu các vị dừng cái tầng suy nghĩ của các vị thì lập tức mọi thứ các vị nghĩ về mình, suy tôn mình, tự tôn về mình, tự ái, mặc cảm vân vân, tự nhiên nó rồi hết, không còn cái gì cả. Thế thì ba tầng thưa các vị, nếu dũng cảm mà quay về nhận cho được thì các vị loại trừ được cái điều cố chấp rất là vô minh của tự thân mình. Và khi mình loại trừ được thì cái việc thứ hai cần làm đó là khởi phát cái nhiệt tình tu thôi. Thế nào là khởi phát nhiệt tình tu? Thế Tôn có nói một câu thế này: ta không thể tìm được một cái nơi nào nó vĩnh cửu, nó thường hằng, nó an lạc, nó bất biến. Trong khi đó thì ngay nơi thân năm quẩn này, cao trượng sáu này, với nặng gần ấy kilo này, nó có cái thể vô sinh bất diệt ngay nơi tự thân anh. Thế thì các vị quay về, các vị nhận ra trong hình hài này có cái sinh diệt mà cũng có cái không sinh diệt. Và khi các vị nhận ra gọi là thể ngộ thì cái nhiệt tình tu nó mới bắt đầu phát khởi. Cái nhiệt tình và cái thể ngộ này, hai cái này nó đi đôi, nó tác động với nhau. Anh càng nhận ra được bản chất thân của anh vốn là vô thường, là sinh diệt, không có gì thiệt cả. Rồi nhìn chiều sâu anh thấy có một cái thật, đó là cái trạng thái nhận biết nó không sinh không diệt. Đi vào cái chiều đó rồi thì tự nhiên anh sinh khởi được cái nhiệt tình tu thôi. Và tu là cái gì, nó khởi phát rất là tự nhiên. Khi anh ngộ ra được đạo, anh thấy được đường đi rồi thì không cần ai khuyến khích cả. Cũng không cần ai phải bỏ tiền mướn anh để anh tu. Mà cái việc tu nó tự sinh khởi và cái tinh tấn lực nó tự sinh ra trong trái tim anh thôi. Thế thì thưa đại chúng là nhiệt tình nó đi đôi với sự thể ngộ. Và thể ngộ đó là các vị nhận ra cái phần này là sinh diệt nè, vui buồn là sinh diệt nè, suy nghĩ nó là sinh diệt đến đi nè, nhưng mà cái trạng thái nhận biết nó vốn là cái không sinh diệt, thế thôi. Và nhận ra được thì các vị thấy là Đức Thế Tôn ngày xưa ngài tuyên bố là ta ngàn vạn kiếp rủi rong trong cõi tử sinh, ta chán cái sinh diệt, ta muốn tìm cái không sinh diệt. Thế rồi ngài ngộ ra được cái không sinh diệt, rồi bắt đầu ngài sống được với trạng thái đó thì ngài chứng được quả chánh giác, chứ không có con đường khác. Đó là ba điều con đường thứ hai chúng ta tu tập. Và tóm lại, chúng ta có một cái tổng kết nơi đây là thế này. Thưa các vị, là đời sống của mình trong giữa trần gian này nó không dài. 70 năm của đời người nó không dài đâu. 90 năm đời người có khi nó càng tệ hơn nữa. Tại vì anh sống tới tuổi 90 rồi thì không ai lường được cái chuyện gì nó xảy ra hết. Có khi anh nằm quay tròn trong cái đống phân và nước tiểu, không có người chăm sóc, cho nên anh phải như vậy thôi. Và đất nước này nó dễ phát sinh chuyện đó vô cùng, thưa các vị. Con ta nó lớn, nó rời đời sống của ta, nó đi xa, nó không muốn về. Và cha mẹ nào cũng đều không chắc cái tình trạng con mình nó nuôi mình giống như ở Việt Nam đâu. Nếu nó không đưa các vị vô nực sinh hôn thì các vị ở nhà một mình thì các vị lâm vào tình trạng như vậy nếu các vị sống dài. Mình bệnh một buổi mà chết thì có khi nó còn có phước. Mình bệnh 3 năm mà chết, thưa các vị, nó vô cùng bất hạnh chứ không sung sướng gì đâu. Thế cho nên cuộc sống nào nó cũng rất là tội nghiệp giữa nhân gian này. Không khéo thì chúng ta phung phí tuổi trẻ, phung phí tuổi trung niên, rồi tuổi già tật bệnh thì chúng ta chưa làm được chi, thì chúng ta chìm mất vào vô thường rồi. Thế thì nghiệp một đời, thưa các vị, mình làm bao nhiêu ác sự để làm cái chi? Để nuôi hình hài này, nuôi người thân của mình, nhưng mà người thân của mình chưa chắc gì là họ thương mến các vị một cách trọn tình trọn nghĩa đâu. Thế cho nên người thông minh đầu tiên hãy biết rằng mạng sống rất là mong manh, cuộc đời 70 năm rất là phù du qua cái vèo biến mất, cho nên hãy lợi dụng từng ngày giữa cuộc sống này. Anh chưa thâm đạt vào chiều sâu của chuyện tu thì tối thiểu anh làm được một điều rất giản dị, đó là anh tu ở cái tầng cạn, tầng thứ nhất này, luôn làm cho thiện niệm nó tràn đầy. Để làm chi? Để có phước lành giữa cuộc đời này, nghiệp thiện nó đầy, thế thì ta có thể bệnh nhưng mà ra đi rất nhẹ nhàng. Ta có thể sống giữa cuộc đời này không đến nỗi khốn quẫn, khó khăn, chịu ngàn vạn cái bất hạnh. Nếu các vị tu một ngày thì phước lành nó đến một ngày. Còn các vị không tu một ngày thì các vị tạo nghiệp một ngày, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Một ngày ta mà tạo phước lành thì ngày đó ta loại trừ được cái nghiệp thức xấu ác. Còn một ngày ta tạo nghiệp thức thì ta giảm đi phước điền, chứ không có chi lạ. Cho nên hãy lợi dụng cái sinh mạng còn đang khỏe đây, còn có thể làm được phước thiện đây. Đừng gửi tiền vô ngân hàng để dành cho con, cho cái, hay là để dành chuyện sau gì cả, thưa các vị. Đây là lời của Tổ Châu Hoàng nói. Làm việc thiện ngay bây giờ, tu pháp lành ngay bây giờ, chứ đừng có mơ tưởng là ngày mai rồi tôi sẽ tu, thưa các vị. Chuyện đó nó rất là xa vời. Chắc gì ngày mai ta còn sống. Không phải người già mới nói câu này, ngay người trẻ chưa chắc gì ta sống được tới ngày mai. Và bản thân tôi, thưa các vị, tôi không hề nghĩ rằng tôi sống đi ai trong cuộc đời. Cứ mỗi một ngày tôi mừng một ngày. Mỗi ngày tôi đều nhủ với lòng rằng ta còn sống được là mai. Và nếu đời sống của các vị gia hạn cho mình nó ngắn chừng đó, thì chuyện gì phát sinh? Không ai khùng đến nỗi mà chuốc cái buồn, cái giận, cái bất an vào đời sống mình cả, thưa các vị. Thời gian nó không còn dài. Thế thì tội gì mà chuốc cái buồn, cái giận, cái bất an, mọi thứ, thưa các vị, nó không đáng một đồng xu nào cả. Do vậy cho nên thưa các vị hãy trân quý đời sống mình cho đủ. Bằng không thì chúng ta phung phí một kiếp phù du. Thế Tôn nói một câu là máu của một sinh linh trải qua hà sa kiếp để có hình hài nó tương đương với Thái Bình Dương chứ không ít. Các vị hình dung là chúng ta đã từng tử sinh triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Thế thì hãy thông minh, hãy thương lấy mình, bằng không thì trở tay không kịp. Và xin phép dừng ở đây. Mời đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất sanh đều trở thành Phật đạo.